The patriotic songstress, the self-made spy. What should we do when put into a pressing situation? We could just lament without doing anything, or we could try to get out of it. Some people even turn that pressure into a good opportunity to achieve something beneficial. The third case is exactly what the character in the actual historical story that follows does when she was captured by the enemy to entertain them with her musical talents.
À nào yêu nước, cô gái làm gián điệp. Chúng ta phải làm gì khi bị dồn vào một hoàn cảnh bức bách? Chúng ta có thể than vãn mà không làm gì cả, hay chúng ta có thể tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh đó? Có người lại biến sự bức bách đó thành một cơ hội tốt để thực hiện một điều gì có ích. Trường hợp thứ ba chính là điều mà nhân vật trong câu chuyện lịch sử có thật dưới đây đã làm khi bị quân giặc bắt để phục vụ đàn ca hát sướng cho chúng. Vào cuối thế kỷ 15, giặc Minh đang xâm chiếm nước ta. Chúng đóng quân rải rác khắp nơi trong nước để kiểm soát mọi hành vi chống cự của người dân. Quân Minh đi đến đâu, cướp bóc đến đó. Ai chống cự thì chúng giết ngay không thương tiếc. Ngoài những lúc hành quân, bọn giặc tha hồ rượu chè, bài bạc thâu đêm suốt sáng. Chúng còn bắt các cô gái đẹp trong vùng đến hầu hạ để chúng mua vui. Có một đoàn quân Minh cả trăm người đóng đồn tại một thôn xa xôi nọ. Thôn này ở gần một vùng đầm lầy, rừng rú nên rất nhiều muỗi. Vì không quen với muỗi mòng ở vùng đất lạ, tối nào quân giặc đi ngủ, mỗi người đều phải chui vào một cái bao tải, nhờ một người khác cột kín lại rồi mới yên tâm đánh một giấc đến sáng. Chỉ có những tên lính gác đêm không ngủ mới cột được những bao tải cuối cùng cho đồng bọn. Sáng hôm sau, bọn lính lại phải nhờ nhau tháo bao để chui ra ngoài. Trong thôn, tất cả trai tráng đều đã bị quân Minh bắt đi làm nô dịch. Chỉ còn lại người già, đàn bà và trẻ em. Đây là một thôn nghèo, chuyên về nghề dệt vải. Nhưng đa số các cô thiếu nữ có nhan sắc và giọng hát hay đều làm nghề ả đào vì nghề này vừa nhàn vừa dễ kiếm tiền hơn. Trong số các ả đào có một nàng sắc đẹp và tài năng vượt trội hơn tất thảy chị em, tên là Đào Thị Huệ mà mọi người vẫn thường gọi là Đào Nương. Đào Nương ngoài tài ca hát còn có một lòng yêu nước mãnh liệt. Nàng rất căm hận bọn giặc Minh đã mang lại cho người dân nước Nam bao nhiêu điều thống khổ. Ngày đêm, nàng miên man nghĩ đến cách trả thù đối với những tên giặc vừa tham lam vừa hung ác. Làm nghề ả đào, nàng cùng các chị em khác thường gần gũi với giặc. Bọn chúng thường bắt các nàng đến đàn ca hát sướng, phục vụ rượu thịt cho chúng đến khi chúng say túy lúy mới thôi. Chúng để ý đến Đào Nương và tin cậy nàng nhiều nhất. Sau những bữa tiệc thâu đêm, khi các ả đào khác đã về cả, chúng còn nhờ Đào Nương ở lại cột giúp các túi ngủ cho mọi người rồi mới ra về. Đào Nương thấy đây là một cơ hội bằng vàng cho nàng trả thù giặc. Nàng bí mật bàn bạc với các chị em ả đào khác về kế hoạch của mình, rồi một đêm nọ bắt đầu ra tay. Đêm hôm ấy, nàng mang thật nhiều rượu đến cho quân giặc. Trong đó, nàng lén pha những liều thuốc ngủ cực mạnh. Sau khi quân giặc đã thỏa thuê với tiếng đàn lời ca cùng rượu thịt ê hề, chúng chui vào bao tải, ngủ say như chết. Đào Nương cùng các bạn cứ 2-3 người súng lại, khiêng một cái bao ra đến bờ sông. Ở đó, các nàng buộc đá vào cho nặng bao, rồi thả xuống sông. Bao tải nặng lại cột kín, tên giặc nào nằm trong đó khi bị ném xuống sông là chết tốt. Mỗi đêm các nàng chỉ khiêng vài bao bỏ xuống sông để cho giặc khỏi nghi ngờ. Mới đầu vì quân số khá đông, bọn giặc không để ý. Song ngày qua tháng lại, đồn giặc cứ dần dần vơi đi mà tên chỉ huy không hiểu vì sao. Quanh đồn là đầm lầy mênh mông, rừng núi chập trùng. Tên chỉ huy cho rằng ở đây rừng thiêng nước độc, chắc có nhiều quân lính của hắn đã ngã bệnh và chết bỏ xác đâu đó. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì về các ả đào vẫn đêm đêm đến giúp bọn lính giặc mua vui. Đến một hôm, thấy quân lính của mình chẳng còn bao nhiêu nữa, tên chỉ huy hoảng sợ quyết định rời cả toán quân thưa thớt còn lại sang một vùng khác. Thế là cái thôn nhỏ nay lại yên tĩnh, không còn bóng dáng những tên giặc nghênh ngang, hung ác như trước. Ngày nay, ở tỉnh Hưng Yên còn đền thờ của bà Đào Thị Huệ, ả đào nặng lòng yêu nước.